Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc phần kết tình hình các nước vùng Trung Đông được Đức Thánh Cha nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh năm 2015. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu Thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng tin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và tình cao yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào trong miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm, trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt ông trong một ngôi mộ. Anh chị em thân mến, bài tin mừng kể lại cuộc tử nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả. Câu chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật của vua Herode. Ông đã ra lệnh chặt đầu ông Gioan Tẩy Giả để tặng ban cho Salome, con gái của Herodia. Trong khi đó, theo lời Chúa Giêsu nói, Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ. Chính ông đã giới thiệu cho các môn đệ đầu tiên của ông biết Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, rồi lại là người làm phép rửa cho Chúa ở sông Giô-đan. Vậy mà vua Herode nghe theo lời xúi dục của nàng Herodia đã ra lệnh bắt giam ông Gioan Tẩy Giả, vì ông dám tố cáo vua đã lấy nàng Herodia là vợ của người anh cùng cha khác mẹ. Rồi nhân ngày sinh nhật của vua Herode, Salome, con riêng của Herodia, đã nhảy múa làm Herode vui thích, và trong lúc cao hứng, vua hứa cho Salome bất cứ thứ gì. Vì lòng căm thù đối với ông Gioan Tẩy Giả đã dám xen vào chuyện tình bất chính của mình, nên Herodia xúi Salome xin vua ban cho cái đầu Gioan Tẩy Giả. Và tin mừng kể, khi nghe lời yêu cầu đó, vua Herode buồn lắm, nhưng vì đã trót thề trước quan khách, vua đành ra lệnh chém đầu ông Gioan. Chúng ta thấy, vua Herode tỏ ra là một người yếu đuối, mặc dù ông không muốn chém đầu ông Gioan Tẩy Giả, nhưng vì sợ mất thể diện nên đã nhẫn tâm phạm tội ác. Sau này, ông Phi-la-tô cũng vậy, cũng là một con người nhu nhược, dù biết Chúa Giê-xu là một người vô tội, nhưng vì sợ dân chúng phản ánh lên hoàng đế, có thể làm ông mất chức, nên đã đành lòng chấp thuận cho người ta đem Chúa Giê-xu đi đóng đinh vào thập giá. Đây có thể là tình trạng nghịch lý ở nơi con người. Thật đúng như lời tâm sự của Thánh Phao-lô: điều tôi muốn thì tôi không làm, còn điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Cũng như trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lần vì những lợi lộc, vì những thú vui chóng qua, vì những danh vọng chóng tàn, chúng ta đã cả gan làm những hành vi ngược lại tinh thần đạo đức Chúa Giêsu dạy. Vì vậy, vào những ngày cuối năm này, chúng ta cần cầu xin Chúa cho chúng ta biết tôn trọng các giáo huấn của Chúa và can đảm thực hành trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì ích kỷ, tự ái, ghen tương mà vua Herode đã ám hại ông Gioan Tẩy Giả, và cho đến ngày nay những thói xấu đó vẫn làm chủ con người và đã gây ra bao đau khổ cho tha nhân. Xin Chúa cho mọi người chúng con biết lắng nghe lời Chúa, biết phân biệt đâu là phải là trái, để có cách hành xử đúng với một con người của Thiên Chúa. Amen.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu Thánh Giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đã đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên đỉnh yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia khẳng định, trẻ em có quyền, có cha, có mẹ. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã khẳng định như thế, khi Thượng viện Italia bắt đầu bỏ phiếu về một dự luật liên quan đến việc công nhận các cặp sống chung đồng tính. Khi Thượng viện Italia bắt đầu bỏ phiếu về một dự luật liên quan đến việc công nhận các cặp sống chung đồng tính, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia cho biết, các giám mục trên toàn quốc có quan điểm thống nhất trong việc tái khẳng định các quyền đảm bảo cho việc các trẻ em có quyền được nuôi dạy bởi cả hai người, người cha và người mẹ. Trong lời khai mạc một buổi họp thường kỳ của các giám mục hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco của giáo phận Genoa đã khẳng định, gia đình hiện diện không phải vì xã hội hay vì nhà nước, nhưng trái lại, có xã hội và nhà nước là để phục vụ cho gia đình. Ngài phát biểu thêm bằng cách dẫn lại bản trích yếu của học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng tôi mong đợi rằng, chuẩn xã hội sẽ không bao giờ để lạc mất đi đặc tính đúng đắn và riêng có ấy của thể chế này. Một đặc tính sẽ giúp hiện thực hóa các quyền bất khả xâm phạm. Một đặc tính được ghi dấu ngay trong chính bản tính của con người, chứ không đợi được nhà nước công nhận. Được biết, Thượng viện Italia đã bỏ phiếu hôm 28 tháng Giêng vừa qua về một dự luật hợp pháp hóa các cặp sống chung dị tính và đồng tính, nhưng không xác định việc sống chung này như là việc sống chung hôn nhân. Những người phản đối dự luật cho rằng dự luật này vi hiến, đặc biệt ở điều khoản sẽ cho phép các cặp cha mẹ gọi là đồng tính không có khả năng sinh con này được nhận làm con đứa trẻ được sinh ra bởi người sống chung với mình nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm hoặc nhờ mang thai hộ. Dư luận Italia chia rẽ về dự luật này. Có nhiều cuộc tuần hành ủng hộ và chống đối dự luật. Hàng ngàn người ủng hộ hôn nhân đồng giới đã diễu hành tại nhiều thành phố trên khắp nước Italia để ủng hộ dự luật vào hôm 22 tháng Giêng. Ngược lại, với sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Italia, những người ủng hộ lối sống gia đình truyền thống cũng đã tổ chức một cuộc meeting ngày gia đình tại quảng trường Maximus ở Roma vào ngày 30 tháng Giêng vừa qua. Cuộc meeting có tên Ngày Gia Đình diễn ra hồi năm ngoái nhằm chống lại việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đã thu hút 1 triệu người tham gia. Trong lời ngỏ với các giám mục tham dự cuộc họp thường kỳ, Đức Hồng Ibanescu nhấn mạnh về việc hiến pháp của Italia phải được tôn trọng và gìn giữ, và trong cuộc tranh biện đang diễn ra này, không được phép lẫn lộn giữa gia đình theo ý định của Thiên Chúa với tất cả các dạng thức liên hệ hay sống chung nào khác. Ngài khẳng định, trẻ em không chỉ là một thiện ích nào đó, vì trẻ em không phải là những đồ vật được người ta chế tác ra. Trẻ em có quyền được ưu tiên, tôn trọng, bảo bọc và bảo vệ trước tiên. Chúng có quyền được nuôi dưỡng bởi một người cha và một người mẹ thực sự. Gia đình là một thực tại mang tính nhân học, chứ không phải là một thực tại mang tính ý thức hệ. Đức Hồng Ibanescu khẳng định, các giám mục Italia thống nhất quan điểm, tái khẳng định vẻ đẹp, vai trò quan trọng, cũng như duy nhất tính của gia đình. Đồng thời, Ngài cũng cho biết, những người đang sống trong tình trạng sai lạc vì những lý do chủ quan hay do hoàn cảnh đưa đẩy vẫn luôn là đối tượng lòng thương xót của Đức Kitô, và do vậy cũng là đối tượng cần được chính giáo hội thương xót chữa lành. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tổng Giáo Phận Hà Nội bế mạc năm đời sống thánh hiến. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, hơn 500 tu sĩ nam nữ của gần 20 hội dòng, tu hội, đang hiện diện trong Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã quy tụ về nhà thờ Thái Hà, nhân ngày kết thúc năm đời sống thánh hiến, mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Ngày họp mặt bắt đầu bằng bài chia sẻ về đời sống thánh hiến của cha Doan Nguyễn Ngọc Nam Phong dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, kéo dài 1 giờ đồng hồ, từ 8 giờ đến 9 giờ. Cha Doan đã trình bày về lý do Đức Giáo Hoàng Francisco mở năm đời sống thánh hiến, khi đưa ra những thách đố đối với đời tu trong thế giới hôm nay, trong tông huấn niềm vui tin mừng của chính Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó các hội dòng, tu hội đã chia sẻ, xây dựng ý kiến liên quan đến việc liên đới giữa các hội dòng, các tu hội hiện đang phục vụ tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, nguyên trưởng ban tu sĩ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã giới thiệu cha phụ trách mới, được Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân cắt cử. Đó là cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội, chủ tế và giảng lời Chúa, với hơn 20 linh mục thuộc các dòng, tu hội và linh mục triều trong Tổng Giáo Phận cùng đồng tế. Sau thánh lễ, Đức cha, quý linh mục, nam nữ tu sĩ đã chia vui với nhau qua bữa ăn huynh đệ tại đền Gerardo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sứ điệp Giáng sinh năm 2015 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã duyệt qua một số vùng không có hòa bình trên thế giới và tha thiết mời gọi mọi người sống thương xót như Thiên Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô cứu thế sinh ra trong tâm lòng và cuộc sống, hầu có sự bình an, niềm hy vọng và lòng thương xót. Buổi phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn tình hình của hai nước được Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc tới, đó là Syria và Iraq. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tình hình tại hai quốc gia, Libya và Yemen. Tại Libya, vào tháng 2 năm 2011, bùng nổ các vụ dân chúng xuống đường biểu tình phản đối chính quyền. Tiếp theo sau là một cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi với các lực lượng nổi loạn. Ngày 19 tháng 3 năm 2011, theo sau nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một can thiệp quân sự quốc tế nhằm bảo vệ thường dân Libya qua việc áp dụng một vùng cấm bay được đề ra. Trong thực tế, sự can thiệp được cụ thể hóa trong việc bỏ bom một cách có hệ thống các nhóm binh sĩ của chính quyền, các hạ tầng cơ sở dân sự và quân sự, và yểm trợ các lực lượng chống chính phủ. Tham dự việc can thiệp này có các nước của khối NATO, trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Italia, Canada và vài nước Ả Rập như Qatar và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Đại tá Muammar Gaddafi bị bắt và bị giết trong thành phố Sirte, khiến cho chế độ của ông sụp đổ. Tuy nhiên, Libya rơi vào cảnh hỗn loạn, vì chiến tranh vẫn tiếp diễn giữa các dân quân vũ trang của các bộ lạc khác nhau thuộc liên minh nổi loạn chống chính phủ trước đó. Nhiều chính quyền tiếp nối nhau đã cố gắng áp đặt quyền bính trung ương trên các nhóm này, bằng cách tìm giải giáp họ và sát nhập họ vào quân đội quốc gia, nhưng đã không thành công, vì các cơ quan hành chính trung ương đã luôn tỏ ra quá yếu ớt, và quốc hội bị chia rẽ trầm trọng. Sau ngày 18 tháng 5 năm 2014, tình hình trở nên tồi tệ hơn sau vụ đảo chính của tướng Khalifa Ben Qasim Haftar và việc chiếm dinh quốc hội Tripoli từ phía các binh sĩ trung thành với ông. Một số các đại biểu chọn Tobruk làm trụ sở và rời quốc hội về đây. Ngày 17 tháng 12 năm 2015, tại Skhirat, bên Maroc, các đại biểu của quốc hội Tripoli và quốc hội Tobruk đã ký một hiệp định thành lập một chính quyền thỏa hiệp quốc gia dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng là tình hình tại Yemen. Bên quốc gia Yemen, một cuộc chiến mới chính thức bắt đầu vào tháng 3 năm 2015. Vài máy bay của Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập khác đã bỏ bom các căn cứ của các phiến quân Shi'i Houthi. Mấy tuần trước đó, các phiến quân này đã kiểm soát thủ đô Sana'a và các phần đất khác ở mạn Tây nước này. Tình hình Yemen căng thẳng từ nhiều tháng nay, tới độ nhiều nhà phân tích chính trị gọi nó là một cuộc nội chiến. Tình hình tại Yemen cũng rất phức tạp và khó hiểu, vì các nhóm phiến quân nổi loạn địa phương được các nước ngoài và các nhân vật chính trị quan trọng của Yemen ủng hộ. Lịch sử Yemen là quốc gia nghèo nhất Trung Đông, đã đột nhiên thay đổi giữa cuối năm 2011 và đầu năm 2012, khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh cai trị nước này từ hơn 30 năm nay, đã nhường quyền bính cho ông Abdrabu Mansour Hadi. Ngày 22 tháng 1 năm 2015, theo sau một cuộc đảo chính từ phía đa số Yaidita Houthi, Tổng thống Abdrabu Mansour Hadi và Thủ tướng Khalid Bassas là người đã dính tới chế độ cũ và các gương mặt phát xuất từ mùa xuân Ả Rập, đã từ chức. Hiến pháp quốc gia giao quyền lãnh đạo cho Chủ tịch Quốc hội, là nhân vật gần gũi với ông Saleh. Tình hình trở nên hỗn loạn, khiến cho bốn vùng ở miền nam Yemen tuyên bố không tuân lệnh chính quyền trung ương nữa. Ngày 21 tháng 2, ông Hadi bỏ thủ đô Sana'a để đến Aden, là thành phố quê quán, đồng thời là pháo đài của ông ở miền nam Yemen. Vào tháng 3, ông tuyên bố là đã không bao giờ từ chức và tuyên bố Aden là thủ đô của Yemen. Ngày 25 tháng 3 năm 2015, chính quyền Ả Rập Saudi được 10 nước Ả Rập thuộc vùng vịnh Ba Tư, cũng như Ai Cập, Sudan, Maroc và Jordania, ra lệnh cho 150.000 binh sĩ và 100 máy bay quân sự bỏ bom các căn cứ của phiến quân Houthi, nhằm tái lập quyền bính của ông Abdrabu Mansour Hadi, trong thời gian này sống tại Riyadh. Cộng hòa hồi Iran đã mạnh mẽ phản đối Ả Rập Saudi, và yêu cầu ngưng ngay việc can thiệp quân sự này tại Yemen. Vào tháng 10 năm 2015, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phổ biến bản tường trình, tố cáo các tội ác chiến tranh của Ả Rập Saudi tại Yemen, đặc biệt là việc sử dụng bom chùm và bỏ bom các trường học và các mục tiêu dân sự khác, nhất là dinh thống đốc Sada do người Houthi chiếm đóng. Ngày 26 tháng 10 và ngày 2 tháng 12 năm 2015, không quân Ả Rập Saudi đã bỏ bom hai nhà thương của tổ chức các bác sĩ không biên giới tại Sada và Al-Huban. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Xin kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Trong tông huấn Niềm vui tin mừng, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại chủ đề Đại hội thường kỳ thứ 13 của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2012 là Tân phúc âm hóa để truyền thụ đức tin Kitô giáo. Đức Phanxicô nhấn mạnh: để thực hiện công cuộc này, giáo hội cần phải mạnh dạn ra khỏi chính mình. Ra đi như thế là chấp nhận bị bầm dập, bị tổn thương và thậm chí dơ bẩn. Nhưng điều đó còn hơn là đóng cửa và an nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Ra đi để đến với con người, đến với thế giới, nơi mà con người đang đối diện với rất nhiều vấn đề, từ khắc khoải lo âu đến vui mừng và hy vọng. Trước những hoàn cảnh đó, nhiều khi con người không biết phải bắt đầu từ đâu và xử trí như thế nào. Một trong những yếu tố mà giáo hội có thể cung ứng được cho con cái mình như là hành trang giúp họ lên đường, đó là kho tàng tri thức quý báu của giáo hội, nền đạo lý Kitô giáo. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, khi khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Công đồng không phải là lên án một vài giáo thuyết, nhưng là gìn giữ và giải thích tốt hơn kho tàng đạo lý Kitô giáo, để giúp các Kitô hữu cũng như mọi người thiện chí dễ dàng tiếp thu hơn. Theo hướng đi ấy, 30 năm sau Công đồng Vaticano thứ hai, bộ sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã được hoàn thành. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai đã giới thiệu cuốn sách này như là một bản giao hưởng đức tin, gồm chứa những điểm chính yếu của kho tàng đức tin Công giáo. Sách Giáo lý Công giáo vẫn được trình bày theo cấu trúc truyền thống gồm 4 phần. Phần thứ nhất, tuyên xưng đức tin, nói về việc Thiên Chúa mặc khải chính mình cho con người và việc con người đáp lại lời mời gọi của Ngài. Hành động của đức tin được diễn tả dựa trên bản tuyên xưng đức tin là Kinh Tin Kính. Phần thứ hai, về các bí tích. 7 bí tích là nguồn sống của người Kitô hữu, trong đó đỉnh cao là phụng vụ thánh thể. Phần thứ ba, đời sống trong Đức Kitô. Phần này tập trung triển khai ơn gọi và phẩm giá con người, trong đó 10 điều răn là tổng lược của nền đạo lý Kitô giáo. Phần thứ tư, về kinh nguyện Kitô giáo. Phần này trình bày về ơn gọi và những cách thức cầu nguyện trong giáo hội. Phần chính được đặc biệt quảng diễn dựa trên cấu trúc của Kinh Lạy Cha. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội Việt Nam chúng ta đang trên đường thăng tiến đời sống đức tin, Vì thế, mọi thành phần dân Chúa được mời gọi để đào sâu học hỏi nhằm thấu hiểu hơn về nền tảng đức tin của mình. Trong thư chung gửi cộng đồng dân Chúa tháng 9 năm 2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề cập tới năm thánh lòng thương xót Chúa của Giáo hội Hoàn Vũ, trùng với năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội của Giáo hội Việt Nam, sau 2 năm tập trung vào gia đình, cộng đoàn giáo xứ và các dòng tu. Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh, Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội chính là sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong bài viết Tân Phúc Âm hóa để truyền thông đức tin Kitô giáo trong lĩnh vực huấn giáo, nhấn mạnh rằng công cuộc Tân Phúc Âm hóa đòi chúng ta mạnh dạn và dành nhiều nỗ lực cho việc canh tân mục vụ giáo lý nếu chúng ta muốn cho tin mừng còn được lắng nghe. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, trong bài phát biểu dịp Đại hội Loan báo Tin mừng toàn quốc lần thứ 3 tại Huế vào tháng 9 năm 2015, đã đưa ra nhận định dựa vào những con số thống kê rằng việc loan báo Tin mừng tại Việt Nam kể từ sau năm 1960 đến nay không kết quả là bao. Một trong những lý do chính đó là người giáo dân Việt Nam chúng ta thiếu nền tảng Kitô học vững chắc. Đức cha An Phong nhấn mạnh, phải nhìn nhận rằng kiến thức về Kinh Thánh, về giáo lý, nơi đa số người giáo dân Việt Nam ngày nay vẫn ở mức rất thấp, rất hạn hẹp. Điều đó dẫn đến kết quả là đời sống đạo chưa đi đôi với niềm tin. Cùng với hướng đi của Giáo hội Việt Nam canh tân đời sống đức tin để làm chứng trong việc tân phúc âm hóa đời sống xã hội, mỗi tuần, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu sẽ có một bài giáo lý để giúp anh chị em Việt Nam chúng ta đào sâu hơn kho tàng đức tin của giáo hội. Phần trình bày vẫn dựa trên trình tự của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, với một vài thay đổi cần thiết để áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của người giáo dân tại Việt Nam. Ước mong việc học hỏi này sẽ đẩy mạnh công cuộc tân phúc âm hóa mà Chúa Thánh Thần không ngừng kêu gọi. Bên cạnh đó, nhờ ánh sáng đức tin phát xuất từ kho tàng thiêng liêng quý báu của giáo hội, chúng ta có thể mạnh dạn lên đường, đến với những ai thành tâm thiện chí, muốn tìm hiểu về đạo Công giáo, muốn biết Hội Thánh Công giáo tin gì, và nhất là để có thể trả lời cho những ai thắc mắc về niềm hy vọng của chúng ta. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chương trình phát thanh lần sau.
Con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con chờ trọi tâm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Xin cho lòng con chỉ biết.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã học hỏi về sách Lê-vi, hôm nay chúng ta cùng với vị giáo sư tìm hiểu một cuốn sách khác trong bộ Ngũ Thư, đó là sách Dân số. Chúng ta cùng nhau bước vào phần dẫn nhập của cuốn sách này.
Chúng ta đang đọc về sách Dân số, mà cái cốt lõi của cái đề tài, chủ đề thần học của nó không gì khác hơn là sự hiện diện, phải không? Sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa ở giữa dân của người. Hôm nay chúng ta đọc Dân số từ chương 1 đến chương 12, phải không? Các anh chị vừa mới chia sẻ đó. Bây giờ chúng ta đọc trong vòng 3 tuần lễ cuốn sách Dân số này. Mà trước khi đó thì hôm nay chúng ta làm rõ một số điều liên quan tới cuốn sách. Bây giờ thứ nhất này, cho dù mình đã đọc rồi, nhưng mà những cái chi tiết này nó giúp mình đọc lại, nó có cái gì đó nó rõ ràng hơn, nó sâu hơn. Bây giờ cái cuốn sách mà chúng ta vừa mới đọc, nó là cái quyển thứ tư của Ngũ Thư, gọi là sách Dân số. Vì sao vậy? Vì trong cái cuốn sách đó nó có hai lần, nó có hai cuộc kiểm tra dân số. Và kiểm tra dân số đây là dân số các bộ tộc Israel và dân số của các thầy Lê-vi, chỉ tộc Lê-vi. Thế thì cái cuốn sách này thật ra nó giống như một cái cuốn sách lịch sử. Nó vừa kết một giai đoạn, mở ra một giai đoạn mới. Cho nên khi chúng ta đọc sách Dân số đó, các anh chị nhớ là nó nằm ở trong một thể thống nhất của Ngũ Thư. Và cái lịch sử ấy đã bắt đầu từ quyển thứ nhất, khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Rồi kế đến là sáng kiến Thiên Chúa thành lập một dân, bắt đầu bằng biến cố xuất Ai Cập, nghĩa là biến cố giải phóng các chi tộc rời rạc đó. Trong khi đưa những chi tộc rời rạc này dưới sự thống lĩnh duy nhất của một thủ lãnh là Mô-xê mà chính Thiên Chúa gọi, thì đồng thời cái dân được thành hình qua thời gian, qua cuộc hành trình xuất Ai Cập và 40 năm trong hoang địa. Cái cuộc xuất Ai Cập chúng ta đã đọc rồi trong cuốn sách thứ hai của Ngũ Thư, đó là cuốn Xuất Hành. Và quyển thứ ba không nói nhiều về lịch sử cho bằng nói về sự thánh thiện, đó là quyển Lê-vi. Sự thánh thiện của Thiên Chúa là lãnh tụ thực sự của cái đám dân đang thành hình này. Và nay ta lại trở về với quyển sách, tiếp tục cái câu chuyện trong dòng thời gian. Đó là vừa chấm dứt cái giai đoạn giao ước Sinai và bắt đầu cuộc hành trình sa mạc. Sau 40 năm trước khi bước vào đất hứa thì quyển Dân số chấm dứt tại cuộc đóng trại tại bình nguyên Moab, là ở bên kia con sông Jordan, trước khi dân tiến vào đất hứa. Thế thì cái cuộc hành trình 40 năm sa mạc này nó thể hiện từ Sinai cho tới bình nguyên Moab trải qua vài cái giai đoạn và qua những cái điểm địa dư như thế này. Tôi vẽ không có đẹp, thế nhưng mà đại khái thế này. Đây là Ai Cập, đây là sông Nin này. Ở đây là địa Trung Hải này. Dân bắt đầu xuất hành Ai Cập từ một cái thành phố. Rồi đây là Biển Đỏ này. Đây là vịnh Aqaba. Như vậy cái hình tam giác này là bán đảo Sinai. Phía bên đây là Arabia, nay là nước Ả Rập Saudite, và ở phía dưới là tiểu vương quốc Ả Rập. Đây là bán đảo Sinai và cuộc hành trình của dân Thiên Chúa mô tả lại trong sách Dân Số, nó nằm ở trong cái địa dư này. Bắt đầu từ Ai Cập, cuộc hành trình đi qua Biển Đỏ, dọc theo bán đảo Sinai ở bờ biển, đến một nơi gọi là núi Horeb hay là núi Sinai. Ở đấy dân được Thiên Chúa mặc khải qua cái giao ước đầu tiên quan trọng chính thức là giao ước Sinai với 10 điều răn. Và bắt đầu từ đây là cuộc hành trình tiếp tục. Sách Dân Số kể tiếp tục câu chuyện từ đây để lại đi lên từ sa mạc Sinai, rồi đi lên tới một cái nơi gọi là Paran, sa mạc Paran, rồi đi lên nữa. Trước khi vào đất hứa, bắt đầu từ đây, chỗ này là biên giới để đi vào đất Canaan. Thì có đây họ rẽ ra làm hai nhóm chính, một nhóm đi thẳng từ phía nam lên vào đất Canaan, một nhóm khác rẽ sang phía đông đi vào vùng đất của người Moab để vào đất hứa là đây. Như vậy đây là cái giai đoạn và những cái địa điểm đại khái mà dân hành trình trong hoang địa 40 năm và cuốn sách Dân Số đang kể lại cho ta. Vậy thì thời gian mà cuốn sách kể lại chính là sau giao ước Sinai cho tới thời điểm ngay trước khi bước vào đất hứa. Và cái vấn đề chính của cuốn sách nói đó là cái đề tài Đức Chúa Giê-hô-va hiện diện ở giữa dân. Mà biểu tượng của sự hiện diện này là gì? Các anh chị đã đọc rồi. Là cái gì? Hòm bia, phải không? Hay là nhà tạm? Nhưng mà có một cái đặc biệt là sự hiện diện này nó không có tĩnh tại ở một chỗ, mà là nó động. Thiên Chúa di động theo dân, hay đúng hơn là Thiên Chúa di động và hướng dẫn dân đi theo lệnh của Ngài. Đúng rồi, phải không? Có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất là sự hiện diện mà là sự hiện diện lưu động, nghĩa là cái động từ cấm lều hay là nhổ trại, hai cái động từ đó luôn luôn lặp đi lặp lại ở trong sách Dân Số. Mỗi lần dân định cư một nơi nào rồi dân lại xuất hành đi tiếp, thì dân định cư và xuất hành theo lệnh của ai? Lệnh của Chúa. Mà do đâu họ biết? Có một dấu chỉ hữu hình, đó là cột mây phía trên phủ trên nhà tạm hay là lều hội ngộ. Đó, như vậy cái đề tài chính của cuốn sách đó chính là nói đến sự hiện diện của Giê-hô-va với dân, ở giữa dân và hướng dẫn dân đi để đi về nơi mà Giê-hô-va đã hứa. Còn ngược lại, cũng trong cái câu chuyện này, phần của dân đó, thì chúng ta đọc sẽ thấy rằng dân toàn là phàn nàn thôi. Phàn nàn hết điều này tới điều kia vì họ khổ quá. Rồi cũng có lúc họ phản loạn. Chẳng hạn như hai cái câu chuyện ở Meriba, Massa. Rồi lúc thì khát, lúc thì đói. Họ phản ứng lại, họ chống lại Môsê. Mà họ chống lại Môsê tức là họ chống lại Thiên Chúa. Rồi Thiên Chúa nổi giận, đoán phạt. Rồi họ lại kêu la xin tha thứ. Môsê lại cầu cứu, cầu nguyện. Thiên Chúa xin tha cho dân. Đó là cái điệp khúc lặp đi lặp lại trong 40 năm trong hoang địa. Đó là nội dung cuốn sách.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa u ấm tâm hồn con hoài. Cho dù thời gian trôi theo năm tháng,
quý vị, các bạn thân mến. Một giáo sư nọ cho đăng trong một nhắn tin những dòng chữ như sau: tìm một số phi hành gia để thực hiện một chuyến du hành vũ trụ. Chuyến đi sẽ kéo dài 12 tháng bên ngoài quỹ đạo trái đất. Khi chuyến đi kết thúc, quý vị sẽ trải qua 240 năm. Được tin trên đây, có tới 164 người ghi danh vào cuộc du hành vũ trụ. Vị giáo sư liền cho tổ chức một buổi họp để giải thích rõ ràng hơn những điều kiện cũng như những ích lợi và mất mát mà chuyến đi đó có thể gây ra cho phi hành đoàn. Ông ta nói như sau: khi quý vị trở về trái đất, quý vị chỉ già hơn có một tuổi mà thôi, nhưng thời gian sẽ dài bằng 1 triệu ngày trên trái đất. Nói cách khác, khi trở về trái đất, quý vị sẽ không còn gặp lại bất cứ một người nào đã từng sống với quý vị bây giờ đây. Sau những lời giải thích ấy của vị giáo sư, tất cả 164 người đều rút tên ra khỏi danh sách, và như vậy, không còn một người nào dám tham gia vào cuộc du hành vũ trụ kéo dài 12 tháng của ông. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Một năm trôi qua với biết bao biến cố vui buồn, và có khi là buồn nhiều hơn vui. Thế nhưng, chúng ta vẫn tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho mình còn được hiện diện trong cuộc sống này. Và chúng ta lại ao ước được tiếp tục trường thọ, an khang, hạnh phúc trong năm mới sắp đến. Quả thật, được sống lâu là điều mơ ước rất tự nhiên của bao con người. Ước mơ ấy gắn liền với sự sống. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn mong mỏi được sống lâu. Nhưng chiều dài của cuộc sống chưa hẳn làm nên phẩm chất của sự sống. Sống lâu trong bệnh hoạn và tuổi già cô đơn chỉ chồng chất thêm khổ đau cho con người mà thôi. Thành ra, cùng với trường thọ, chúng ta lại chúc nhau an khang hạnh phúc. Có sống an khang hạnh phúc, tuổi thọ mới có ý nghĩa và đáng sống. 164 người ghi danh vào cuộc du hành vũ trụ trong câu chuyện tưởng tượng trên đây đã có lý để bỏ cuộc khi biết rằng, khi trở về trái đất, họ sẽ không còn gặp lại những người đã từng sống với nhau, nhất là những người thân thương ruột thịt của họ. Ra khỏi trái đất trong vòng 12 tháng, để được sống thêm 240 năm nữa để làm gì, nếu khi trở lại trái đất ấy, người ta sẽ mất hết những người thân và trở thành những người xa lạ. Như vậy, an khang và hạnh phúc đích thực chỉ được định nghĩa trong mối tương quan với người khác mà thôi. Con người chỉ cảm thấy an khang và hạnh phúc khi các mối quan hệ giữa họ luôn được hài hòa. Phẩm chất của đời sống không tùy thuộc vào những năm tháng của tiền bạc tích lũy hay công trình xây dựng được, mà do chính mối quan hệ hài hòa con người xây dựng được với những người xung quanh mà thôi. Thế giới có tốt đẹp hơn không hẳn là do những tiến bộ của kỹ thuật và sự gia tăng của những tiện nghi vật chất. Nhưng thế giới tốt đẹp hơn và trở thành một nơi đáng sống khi những mối quan hệ giữa người với người được hài hòa hơn mà thôi. Chính vì thế mà khởi đầu một năm mới, các vị giáo hoàng thường gửi cho thế giới một sứ điệp hòa bình. Thế giới chỉ bước vào một năm mới và một giai đoạn mới tốt đẹp hơn khi con người còn có quyết tâm xây dựng hòa bình. Một năm mới chỉ đáng trân trọng và đón chào bằng thiện chí muốn xây dựng hòa bình mà thôi. Và dĩ nhiên, cuộc sống chỉ thực sự đáng sống và mang lại an khang hạnh phúc cho con người bao lâu nó còn biết cam kết đi vào mối quan hệ hài hòa và tốt đẹp với mọi người mà thôi. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong tâm hồn của chúng ta, để khi dạ từ năm cũ, chúng ta sẽ hân hoan bước vào một năm mới với những cam kết xây dựng hòa khí bất cứ nơi nào chúng ta đang sống. Lạy Chúa, trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, xin cho chúng con biết lắng đọng tâm hồn trong sự thinh lặng bên Chúa, và nhận ra rằng việc sống tương quan mật thiết với Chúa trong đời sống thường ngày mới là niềm vui và là nguồn hạnh phúc thật của đời sống chúng con. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ, bảo vệ chúng con và những người thân của chúng con được sống an lành trong một năm qua. Lạy Chúa, xin thương tha thứ những lỗi lầm mà chúng con đã trót phạm trong năm qua. Xin thương giúp mỗi người chúng con luôn biết canh tân đời sống của mình trong năm mới sắp tới. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban, và xin Chúa thương tiếp tục đổ muôn ơn lành xuống trong cuộc đời của chúng con, trên gia đình chúng con, trên dân tộc và trên quê hương của chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.